Lời Chúa, thứ hai sau Chúa nhật thứ nhất mùa chay, ngày 23 tháng 2, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã bước vào mùa chay thánh từ ngày thứ tư lễ cho. Hôm nay ngày thứ hai sau Chúa nhật thứ nhất mùa chay. Mỗi người hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, dẫn đưa chúng ta đi vào trong những ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tín thác vào Chúa và dẫn bước lên đường, bước vào mùa chay thánh. Mỗi ngày thứ hai, chúng ta nhớ cầu nguyện cho các linh hồn, những người đã qua đời, xin Chúa đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Và ta làm những việc lành phúc đức, như việc bác ái, để bù đắp cho những người đã qua đời khi còn sống hoặc đã thiếu sót trong công việc bác ái, việc thực thi lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Lê-vi chương 19 câu 1 đến câu 2 và câu 11 đến câu 18.
Trích sách Lê-vi. Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel, các ngươi hãy nên thánh, vì ta là đấng thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa. Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác, và đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Đừng nguyền rủa người điếc. Đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã. Nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì ta là Chúa. Đừng làm điều gì bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Đừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Đừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Đừng mưu sát ai. Ta là Chúa. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán. Đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Luật pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thanh y Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Huân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa siết bao minh mặt, minh bạch cho đôi mắt rạng ngời.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Lòng kinh sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Lạy Chúa là núi đa cho con chu ân, là đấng cứu chuộc con. Cúi xin Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thị, mong được thâu đến Ngài.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần tri và là sự sống.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.
Chúc tụng và và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù mà các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1 nói với dân Israel và cũng nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, đó là: Các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Anh em, tôi, bạn, ông bà, mỗi người chúng ta phải thánh thiện. Tại sao? Vì Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, Thiên Chúa của chúng ta là Đấng Thánh. Chúa là Đấng Thánh, cho nên mình cũng phải sống thánh. Mà sống thánh là sống như thế nào, thưa anh chị em và các bạn? Đấy là phải yêu đồng loại như chính mình. Đó là sống thánh. Yêu đồng loại như chính mình, trong bài đọc một sách Lê Vi nói rõ những cái không được và cái những cái nên làm. Tiêu cực là không trộm cắp, không nói dối, không lừa gạt, không lấy danh Chúa mà thề, không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của, không được rủa người điếc, không đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Chúa. Không được làm điều bất công khi xét xử, không được thiên vị người yếu thế, không được nể mặt người quyền thế, mà hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Sống thánh là không được vu khống những người trong dòng họ, không được để lòng ghét người anh em của mình mà dám mạnh dạn của trách họ. Không được trả thù, không được oán hận. Đó là những điều mà sống thánh là sống như vậy. Và tích cực ở trong bài đọc 2, trong bài Tin Mừng, ta thấy rõ hơn nữa. Nếu ta sống thánh, thì ta là chiên hay dê trong ngày phán xét? Chiên. Đứng bên trái hay bên phải? Bên phải hay bên trái?
Phải.
Chắc không?
Chắc.
Đó. Chiên là đứng bên phải, là những người cho người đói, cho người khát cho người rách rưới ăn, những người tù thì mình đi thăm viếng. Đó là yêu người đồng loại, và đó là sống thánh, và đó là được nên thánh, và đó là được hưởng hạnh phúc đời đời. Ngược lại, ta làm những công việc trộm cắp, nói dối, lừa gạt, rồi thì vu khống, rồi trả thù, rồi oán hận. Hơn thế nữa là không cho người đói, không cho người khát, không cho người rách rưới ăn. Ta không làm cho họ là không làm cho Chúa. Ta bị xếp vào loại người đứng bên trái là dê hay chiên? Chiên hay dê?
Dê.
Là những người ấy kết quả là thế nào? Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Số phận của những con dê bên tay trái, còn những con gì?
Chiên
đứng bên phải là những người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời. Rõ ràng, một bên thì chịu cực hình muôn kiếp, đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục. Một bên thì hưởng sự sống muôn đời là hạnh phúc đời đời bên lòng thương xót Chúa. Mỗi người tự do lựa chọn. Tự do lựa chọn thiên đàng hay hỏa ngục là do chính chúng ta lựa chọn. Chúa chỉ muốn con người lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục. Lên thiên đàng. Ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất. Nhớ điều đó. Và Chúa còn đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất nữa. Nhưng mà người ta có chịu để cho Chúa chữa hay không? Đã biết mình hư mất rồi mà có để cho Chúa đưa về hay không? Mà nếu không chịu thì hình phạt muôn kiếp, hỏa ngục đời đời, không cách nào khác. Chúa nói với Faustina là chỉ những ai muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Chứ Chúa không muốn cho bất cứ ai phải trầm luân, bất cứ ai phải sa hỏa ngục. Và Chúa tìm mọi cách để mà cứu, tìm mọi cách để mà đưa họ về. Không muốn ai đứng bên trái, mà Chúa muốn đưa hết tất cả về bên phải để hưởng hạnh phúc đời đời. Dụ ngôn về cuộc phán xét chung nghe thì hơi nghiêm trọng. Nó là chiên thì bên phải, dê thì bên trái. Rồi hỏa ngục, muôn kiếp, hạnh phúc đời đời. Nhưng mà thực ra thì Chúa muốn dạy chúng ta một điều rất đơn giản, thưa anh chị em. Thiên Chúa sẽ xét xử mỗi một người chúng ta dựa trên lòng thương xót. Chúa sẽ xét xử mỗi người chúng ta dựa trên lòng thương xót. Nói cách khác, bài thi cuối cùng, bài chung kết cuộc đời mỗi người, bài thi ấy, Chúa không đòi kiến thức, Chúa không đòi bằng cấp, Chúa không đòi học vị, Chúa không đòi là có chức tước địa vị gì, cũng chẳng đòi mình thành công hay là ghi dấu ấn gì cả, chả nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Mà bài học cuối cùng mà chúng ta phải vượt qua đó là lòng thương xót mà ta đã sống khi ở trần gian. Cuối cuộc đời, Chúa sẽ hỏi, anh sống lòng thương xót ở trần gian như thế nào? Nếu sống, lên. Nếu không sống, xuống, lùi thôi gì hết. Rõ ràng, dứt khoát. Dễ hiểu không? Dễ sống không? Dễ hiểu nhưng mà khó sống. Điều chúng muốn nhấn mạnh là tiêu chuẩn phán xét chính là lòng thương xót. Chúa không hỏi xây bao nhiêu nhà thờ, Chúa không hỏi đi hành hương được bao nhiêu vé, mình có đưa ra bao nhiêu visa hành hương trong năm thánh, chả nghĩa lý gì với Chúa. Cũng chẳng hỏi mình đã xây được bao nhiêu đền này đài nọ. Không, Chúa chỉ hỏi là đã sống lòng thương xót Chúa như thế nào. Không phải là những việc lớn lao, mà là những hành động nhỏ bé thôi. Cho ăn, cho uống, thăm viếng, tiếp rước. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mỗi hành động yêu thương dành cho tha nhân chính là dành cho Chúa. Mà ta không làm cho tha nhân cũng là không làm cho Chúa. Ví dụ có một bà cụ bán vé số đi ngang qua quán cà phê Khát Vọng. Mình không có thể giúp bà được nhiều, nhưng mình có thể mua được một tờ vé số không? Được, anh bớt điếu thuốc mua tờ vé số được không? Được. Và không phải là mua cho nó xong, mà kèm theo một lời chúc Tết mà. Hôm nay vẫn còn trong bầu khí Tết, nay mới mùng 7 Tết mà. mà kèm theo một lời chúc Tết và một nụ cười, đó là hành động thương xót. Và đến ngày cuối cuộc đời bạn sẽ ngạc nhiên khi chú bảo, ta bán vé số người đã mua. Và không như thế còn chúc ta một lời chúc đẹp. Người ta mua vé số theo kiểu mua cho nó rảnh, còn mình mua với tất cả sự trân trọng, khác chứ. Cũng giống như là anh em mình đi tặng quà, tôi nói cách cho không bằng gì đó, của cho không bằng cách cho. Mình trao cho họ, mình dắt họ đi, mình trò chuyện với họ. Đó là cách cho của lòng thương xót. Người ta cảm thấy họ được tôn trọng, họ được quan tâm, họ được để ý, họ được dắt dìu. Người ta cứ nghĩ rằng thân phận nhỏ bé, thấp cổ bé miệng mà đến, mặc cảm mà đến nhận của bố thí. Này, này, này. Rồi những người cho thì vinh vinh váo váo, hãnh diện. Không. Ở đây họ cảm thấy rằng là dường như mình là đầy tớ của họ. Bao nhiêu cái nặng mình vác hết để cho họ đi được. Đó. Chú sẽ hỏi hôm đó ta đi lãnh quà, ngươi vác cho ta được mấy bao gạo? Được mấy thùng mì? Được mấy nhu yếu phẩm? Dạ thưa chú, hôm đó con đẩy cho nó vác hết, con đi với nó cho nó vui. Chết chắc rồi con ơi. Chết chắc rồi con ơi. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký, ta đòi hỏi nơi các con những hành động thương xót. Ta đòi hỏi nơi các con những hành động thương xót, vì lòng thương xót là bằng chứng của tình yêu đối với ta. Nhật ký 742. Lòng thương xót mà chúng ta thể hiện cho nhau là bằng chứng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Không phải tôi yêu Thiên Chúa bằng cách tôi đi viếng đền đài này, tôi đi hành hương đền đài nọ mới là tôi yêu mến Thiên Chúa. Đi được thì quá tốt, nhưng mà ai mà cũng có thể đi được đâu. Triệu người mới có người thôi. Còn đây, những việc bác ái nhỏ bé mà mình có thể làm được hàng ngày mà, đâu cần phải làm những việc to tát lớn lao. Chúa cũng không đòi ta, hỏi ta là đọc bao nhiêu sách, đã làm bao nhiêu việc lớn lao. Nhưng Chúa hỏi, con đã thương xót chưa? Chính lòng thương xót là style của nước trời. Đó, cái vé, cái visa vào nước trời là dấu lòng thương xót. Trong mùa chay, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta được mời gọi sống lòng thương xót một cách cụ thể. Đi vào con đường tín thác là sống và thực hành lòng thương xót. Nhịn ăn không phải để giảm cân mà là để chia sẻ cho người nghèo. Cầu nguyện không chỉ là để xin ơn mà để mở lòng ra với tha nhân. Làm việc bác ái không chỉ là để có thành tích mà để thực sự yêu thương, để thực hành lòng thương xót. Nếu bạn không có tiền bạc, bạn có thể thực hành lòng thương xót được không? Được chứ. Lòng thương xót không phải là chỉ là cho tiền, mà là cho tình yêu. Chúa nói các con có thể thực hành lòng thương xót bằng lời nói, bằng cầu nguyện, và thứ ba mới bằng việc làm. Một lời nói động viên, một cái bắt tay, một lời cầu nguyện có tốn tiền không? Xong làm. Cứ nghĩ là phải có tiền mới làm được bác ái à. Có khi càng có tiền nó càng keo. Đại gia kia đi cúng được bao nhiêu rồi? Cúng cái gì cho ai? Đi cúng cho mấy ông thầy tào lao không? Đi cúng bùa, cúng ngải, cúng quẩy gì đó để mà cho chúng dự án cái gì phải không? Còn sẽ có cúng cho người nghèo không? Thế thì tiêu rồi con ơi, tiêu rồi. Tại sao Chúa lại đồng hóa mình với người nghèo, người bệnh, người tù? Các ngươi làm cho họ là làm cho ta. Thưa vì Chúa muốn chúng ta thấy rằng là yêu thương tha nhân chính là yêu thương Chúa. Và Chúa hiện diện nơi những người nhỏ bé nhất. Thưa anh chị em và các bạn, đi vào con đường tín thác trong những ngày tĩnh tâm này, hãy nhớ rằng là tiêu chuẩn phán xét cuối cùng chính là lòng thương xót. Và hãy sống lòng thương xót trong những việc nhỏ bé hàng ngày. Và hãy nhận ra Chúa nơi những con người bé nhỏ, nghèo khó, bệnh tật. Những anh chị em mà chúng tôi vẫn gọi là khách VIP khi đến với những đêm diễn nguyện của Cà phê Khát vọng. Khách VIP là những người ngoại đạo, là những người khuyết tật, là những người tâm thần, là những người bán vé số, là những người lượm ve chai. Đó là khách VIP của Cà phê Khát vọng trong mỗi đêm diễn nguyện. Thường người ta tổ chức những đại hội, những chương trình gì đó, khách VIP phải là những đại gia, phải là những nhà tài trợ, phải là những người có máu mặt, phải là khách VIP lên ghế ngồi ghế trang trọng. Đối với chúng tôi thì không bao giờ có chuyện đó. Vẫn là những người nghèo, người ngoại đạo, người bệnh tật, người thấp cổ bé miệng. Vì chúng tôi nhận ra rằng đó là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Hiện thân của Chúa Giêsu đang cần chúng tôi thể hiện lòng thương xót. Và Thánh nữ Faustina trong nhật ký 1075 viết rằng là linh hồn nào thực hành lòng thương xót sẽ được ta bảo vệ như chính vinh quang của ta. Linh hồn nào thực hành lòng thương xót sẽ được Chúa bảo vệ như chính vinh quang của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho con biết sống lòng thương xót trong từng việc nhỏ bé hàng ngày. Xin cho con nhận ra Chúa nơi những người nghèo, bệnh tật, ốm đau, tù đầy, bị bỏ rơi, bị bỏ quên. Xin cho mùa chay này trở thành mùa của lòng thương xót, để con được đứng bên phải Chúa trong ngày sau hết.